quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe nhiều thông tin liên quan đến các bệnh mãn tính như là bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, vân vân. Đó là những căn bệnh kéo dài, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhiều nước trên thế giới. Và một điều quan trọng đó là các bệnh đó có thể phòng ngừa được bằng cách lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh. Và liên quan đến các bệnh mãn tính, kính mời quý vị nghe phần giải đáp của giáo sư Michael Kidd trong phần đầu tiên của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay.
Hello, my name is Michael Kidd. I'm Deputy Chief Medical Officer with the Australian Government Department of Health.
Xin chào, tôi là Michael Kidd, Phó Giám đốc của Bộ Y tế Chính phủ Úc, và hôm nay chúng ta sẽ nói về những lựa chọn của lối sống khỏe mạnh. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về việc làm thế nào để tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một số câu hỏi của quý vị.
Câu hỏi đầu tiên được giáo sư Michael Kidd giải đáp đó là: được biết, nhiều bệnh mãn tính có thể phòng ngừa được. Vậy thì mỗi người có thể làm gì để phòng ngừa các bệnh mãn tính? Kính mời quý vị nghe giáo sư Michael Kidd giải đáp.
So it's true that many chronic conditions can be prevented or you can minimize.
Đúng là nhiều bệnh mãn tính có thể ngừa được, hoặc quý vị có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Và bệnh mãn tính có thể bao gồm các tình trạng bệnh tim dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Nó cũng có thể bao gồm bệnh phổi, bệnh tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư khác nhau. Tất cả những tình trạng đó có thể ngăn ngừa được bằng cách duy trì một lối sống lành mạnh. Hoặc nếu như quý vị đã mắc bệnh, thì việc xây dựng một lối sống lành mạnh có thể giúp ngăn chặn bệnh nghiêm trọng hơn. Vậy thì mọi người có thể làm gì để ngăn ngừa bệnh? Có rất nhiều điều mà quý vị có thể thực hiện như một phần của thói quen hàng ngày. Chẳng hạn như có một chế độ ăn uống lành mạnh, bảo đảm giữ cân nặng của mình trong tầm kiểm soát, thường xuyên vận động, không hút thuốc, hoặc nếu đã hút thuốc thì hãy ngừng hút, không uống hoặc chỉ uống một lượng rượu vừa phải mỗi ngày, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Đó là tất cả những điều quan trọng để ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Serious or significant
chronic health conditions. Thưa quý vị thính giả, câu hỏi thứ hai được giáo sư Michael Kidd giải đáp đó là: mục tiêu quan trọng nhất của tôi trong năm nay là có được sức khỏe tốt. Nhưng mà tôi không biết bắt đầu từ đâu, vậy thì trước tiên tôi nên làm gì để cải thiện sức khỏe của mình? Kính mời quý vị nghe phần trả lời của giáo sư Michael Kidd.
Well, the first step is setting yourself a goal. What is the
Vâng, bước đầu tiên là đặt cho mình một mục tiêu. Quý vị đặt ra mục tiêu nào để cảm thấy khỏe mạnh hơn trong những tuần tới, tháng tới và năm tới? Và cho dù tình trạng sức khỏe như thế nào, mọi người vẫn có thể làm nhiều điều hơn để khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ bệnh nghiêm trọng. Vì vậy, điều đầu tiên đó là người có hút thuốc thì hãy ngừng hút, người không hút thì đừng bao giờ tập hút. Việc cai thuốc lá vô cùng quan trọng. Như chúng ta đã biết, hút thuốc là một yếu tố nguy cơ lớn đối với bệnh tim, bệnh phổi và một số bệnh ung thư. Điều thứ hai là chế độ ăn uống của quý vị. Hãy bảo đảm một chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều thực phẩm tươi, tránh thực phẩm chế biến sẵn và hãy để ý đến những gì quý vị đang ăn. Hãy bảo đảm chế độ ăn uống của quý vị được cân bằng. Điều thứ ba là sự vận động. Hãy duy trì một số hoạt động thể chất hàng ngày, cho dù đó chỉ là việc đi bộ. Tăng số lượng hoạt động thể chất mỗi ngày sẽ giúp quý vị cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Điều đó cũng tốt cho phổi và chức năng tim của quý vị, đồng thời cũng giúp tăng cường sức mạnh của cơ thể, ngăn chặn tình trạng bị thừa cân hoặc béo phì, hoặc giúp giảm cân đối với người thừa cân hoặc béo phì. Điều thứ tư liên quan đến rượu. Đừng uống rượu, hoặc nếu có uống thì chỉ uống một lượng an toàn mỗi ngày, tức là không uống quá 4 đơn vị cồn trong một ngày và không quá 10 đơn vị cồn trong một tuần. Một đơn vị cồn tương đương 30ml rượu mạnh 40%. Thứ năm là về giấc ngủ. Nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng rất nhiều người không ngủ đủ giấc hoặc giấc ngủ kém chất lượng. Vì vậy, hãy làm tất cả những gì trong khả năng của mình để bảo đảm rằng quý vị được nghỉ ngơi vào cuối ngày, để khi thức dậy vào ngày hôm sau, quý vị sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng ra ngoài làm những việc cần làm. Và điều thứ sáu là chăm sóc sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của quý vị. Chúng tôi biết rằng trong 2 năm đại dịch vừa qua, nhiều người đã trải qua những lo lắng, trầm cảm và các tác động khác đến sức khỏe, tinh thần và tình cảm. Vì vậy, hãy làm tất cả những gì có thể để tăng cường sức khỏe tinh thần và hạnh phúc, làm những điều mình thích với những người mà mình thích, với những người thân yêu, bạn bè, gia đình và những người khác. Như vậy, có 6 điều mà quý vị có thể làm để giúp cải thiện sức khỏe cũng như cải thiện tâm trạng mỗi ngày.
Thưa giáo sư, trong tất cả những điều mà mỗi người cần làm để cải thiện sức khỏe của mình, thì xin giáo sư cho biết điều nào là quan trọng nhất ạ?
Là một bác sĩ gia đình, tôi sẽ không khuyên quý vị chỉ làm một điều, bởi vì tất cả 6 điều mà tôi đã nêu đều rất quan trọng. Không hút thuốc, chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục đều đặn, hạn chế bia rượu, bảo đảm chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần, tất cả đều quan trọng. Thế nhưng điều tôi muốn tập trung vào ngày hôm nay là về sự vận động. Hãy đứng dậy, ra ngoài và đi dạo, hoặc tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào mà quý vị thích, và cố gắng vận động nhiều hơn nữa. Tôi biết đôi khi chúng ta khó có động lực để tăng cường vận động. Thế nhưng càng vận động, quý vị sẽ càng có nhiều động lực hơn, và sẽ cảm thấy tốt hơn khi vận động. Và như tôi đã nói, vận động có thể đơn giản chỉ là đi dạo, đi bộ đến cửa hàng thay vì lái xe, dắt chó đi dạo hoặc đi cùng với các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. Hoạt động thể chất là một phần thực sự quan trọng để có một lối sống lành mạnh. Vì vậy, vận động có thể là một điều tuyệt vời để bắt đầu kế hoạch cải thiện sức khỏe của quý vị.
Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phần giải đáp của giáo sư Michael Gitt về những điều mà mọi người có thể làm để mà cải thiện sức khỏe của mình. Và có thể nói điều quan trọng đầu tiên đó là tăng cường vận động. Thanh Ngôn nghĩ rằng điều này thì tất cả chúng ta đều có thể làm được, phải không ạ? Và trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, bác sĩ Nguyệt Thái là khách mời thân thiết của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng sẽ nói về việc phòng ngừa cảm lạnh trong mùa đông. Xin mời quý vị cùng nghe ạ.
Kính chào quý vị. Thưa đề tài hôm nay là nó hợp với lại thời khí của chúng ta ở Melbourne hôm nay rất là lạnh. Và trong 1-2 ngày qua nhiệt độ từ 5-6 cho tới 14 độ, cho nên là phòng mạch của tôi đầy những khách mà bị ho, bị cảm, bị cúm, bị xỉu vì lạnh không?
Dạ đúng rồi ạ. Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ giải thích một chút về những phản ứng tự nhiên của cơ thể chúng ta khi mà trời lạnh ạ.
Thưa quý vị, khi mà trời lạnh thì cơ thể của chúng ta nó phải chống lạnh. Thí dụ như khi chúng ta hít một cái hơi không khí ở bên ngoài là 6 độ hay là 10 độ, nó đi vào trong lá phổi nó phải trở thành 37 độ thì chúng ta mới không có chết. Bởi vì nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta là 37 độ, cho nên một cái tiến trình rất là nhanh, rất là mạnh để biến đổi từ một cái không khí 6 độ, 10 độ mà đi vào tới lá phổi, từ lỗ mũi tới lá phổi mà đã thành 37 độ rồi. Thì điều đó quý vị thấy là cơ thể của chúng ta rất là tài tình. Đó là một cái tiến trình như thế này, là khi mà nó cảm giác được lạnh từ ở trong những cái màng nhầy của lỗ mũi mà nó thấy lạnh một cái, là nó trigger một cái phản xạ tạo ra một cái chất histamine. Và cái chất đó đã khiến cho mạch máu trong tất cả, đặc biệt là trong vùng mũi của chúng ta nở rộng ra để máu có thể truyền tới một lưu lượng rất là lớn. Vì cái máu đó nó mang cái nhiệt độ là 37 độ trong cơ thể chúng ta, thì máu nó đến đó, nó sẽ sưởi cái không khí đó để làm cho không khí đó ấm lên. Vì thế khi mà chúng ta chống lại với lạnh, phản ứng đối với lạnh là ta ra nơi lạnh quá thì ta thấy rằng cái màng nhầy trong ống mũi của chúng ta nó nở lên, nó nở to và chúng ta ngạt mũi, bởi vì cái ống của chúng ta bị teo hẹp lại. Và tất cả những cái tuyến nhầy ở trong cái phần mũi của chúng ta hay là phòng đốc giọng của chúng ta làm việc nhiều hơn, bởi vì máu nó đem tới, nó nuôi dưỡng nhiều hơn thì sẽ tạo ra nhiều chất nhầy hơn cho chúng ta thấy nước mũi chảy ra. Và chúng ta thấy ngạt mũi, đó là triệu chứng của lạnh, ai cũng biết điều đó hết. Nhưng chúng ta không biết tại sao mà nó xảy ra như vậy, đó là qua cái chất gọi là histamine.
Dạ, có phải là cái chất mà làm tăng cái tình trạng dị ứng phải không thưa bác sĩ ạ?
Thì cái chất đó đó, khi mà quý vị gặp một cái vật gì lạ mà gây phản ứng hay fever, chẳng hạn như phấn hoa, thì cái chất đó cũng tiết ra. Nhưng khi mà đối với phấn hoa, đối với những cái đó người ta gọi là dị ứng. Dị ứng là sao? Tức là nó xảy ra một cách quá khác thường. Cái phản ứng đó nó còn mạnh gấp 10 lần cái phản ứng đối với lạnh nữa, cho nên mình gọi là dị ứng. Và đối với lạnh thì cái tiến trình nó xảy ra là một tiến trình bảo vệ cơ thể gặp lạnh là nó luôn luôn xảy ra. lạnh nhiều lạnh ít gì cũng xảy ra. Cho nên khi mà chúng ta đi vào lạnh một thời gian và khi chúng ta trở vào ấm ngay á, thì cơ thể của chúng ta có thời gian để khôi phục trở lại, tức là làm giảm thiểu những cái phản ứng đó trở xuống, và chúng ta bớt ngạt mũi. Chúng ta đang lạnh bị chảy mũi, nước mũi đi vào chỗ ấm mở lò sưởi lên thì cái nước mũi chảy mũi đó sẽ bớt đi. Tuy nhiên nếu chúng ta ở trong lạnh quá lâu và cái phản ứng nó quá kéo dài và nó trở thành bệnh, bởi vì chúng ta không lui lại được nữa, tức là chúng ta đi vào ấm rồi mà chúng ta vẫn ngạt mũi, vẫn chảy mũi, thì nó trở thành bệnh mất rồi. Vì thế cho nên dưới mắt của một bác sĩ á, dưới mắt của tôi á, cái bệnh này không hẳn là do siêu vi trùng hay là vi trùng, mà chỉ là một phản ứng với lạnh thôi. Thì nếu chúng ta coi rằng đó là một phản ứng với lạnh thì chúng ta gọi là common cold, tức là chúng ta bị cảm lạnh. Còn nếu mà cũng cái phản tiến trình này nó xảy ra do con virus gây ra, do con cảm cúm gây ra, thì chúng ta gọi là bệnh cảm cúm. Thì thường thường là cái bệnh cảm cúm á, cái phản ứng nó mạnh hơn là cái đối với lạnh, nó nặng hơn và phải đi điều trị. Thành ra nó có hơi giống nhau trong những cái phản ứng với nhau. Ví dụ phản ứng với lạnh nó cũng xảy ra như thế, phản ứng với hay fever nó cũng xảy ra như thế, phản ứng với cúm nó cũng xảy ra như thế, nhưng mà cái mức độ nó khác nhau mà thôi.
Dạ thưa bác sĩ, những trường hợp như vậy thì thường được điều trị như thế nào ạ?
Thì cái thuốc mà chúng ta điều trị đó chẳng qua cũng chỉ là những cái thuốc trị triệu chứng mà thôi, tại cái gốc bệnh chỉ là lạnh thôi. Muốn trị gốc có nghĩa là chúng ta giữ cho chúng ta ấm hơn và chúng ta mở lò sưởi để cái không khí chúng ta hít vào được ấm hơn, đó là chúng ta trị gốc. Bởi vì gốc của cảm lạnh là do lạnh, vậy thì ngược lại chúng ta trị gốc là chúng ta làm ấm hơn, không khí nơi chúng ta hít thở phải ấm hơn và quần áo chúng ta mặc phải ấm hơn để làm cho lồng ngực của chúng ta, cổ của chúng ta và vùng đặc biệt là cái vùng trên của xương sống của chúng ta đó, khúc trên lưng của chúng ta ấm hơn, thì cái phản ứng lạnh nó sẽ bớt trở lại. Bởi thế cho nên á, chúng ta muốn tránh bệnh thì chúng ta phải giữ ấm, có thế thôi, rất là đơn giản.
Dạ thưa bác sĩ, nếu mà chẳng may chúng ta bị nhiễm lạnh rồi á, thì chúng ta có thể làm gì, uống thuốc gì chẳng hạn để mà mau chóng khỏi bệnh ạ?
Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn chữa bệnh thì như tôi vừa trình bày hồi nãy đó, tức là chữa gốc và chữa ngọn. Chữa gốc tức là chúng ta làm cho hết lạnh đi, ấm hơn, không khí ấm hơn, quần áo ấm hơn. Và chữa ngọn là như thế nào? Chữa ngọn là bây giờ màng nhầy non ở trong mũi của chúng ta nó đang nở ra làm cho chúng ta nghẹt, thì chúng ta uống những cái loại thuốc chống ngược lại, tức là chất histamine làm nở mạch máu ra, thì ta uống những loại thuốc làm đóng bớt mạch máu lại. Ví dụ như là sổ mũi thì người ta uống cái thuốc Sudafed chẳng hạn, nó chứa cái chất làm cho mạch máu đóng lại, nó ảnh hưởng lên trên cái sự sinh hoạt của mạch máu và làm cho mạch máu đóng trở lại chứ không nở ra nữa. Thì khi mạch máu đóng trở lại thì tự nhiên cái màng nhầy ở trong mũi chúng ta nó xẹp xuống và chúng ta thấy bớt ngạt mũi và không có chảy mũi nữa, đó là tác dụng của thuốc. Và những cái thuốc chẳng hạn như thuốc cảm như là paracetamol, tức là mình có thể có cái tên là Panamax hay là Panadol, đó là những thứ nó chống sưng và nó cũng góp phần vào không cho cái vùng đó sưng lên, thì tất nhiên nó cũng làm ở màng non của chúng ta xẹp xuống. Rồi là khi mà cái phản ứng nó mạnh hơn, uống hai cái đó rồi mà nó không có bớt, thì chúng ta phải uống chống lại cái chất histamine là hồi nãy cơ thể chúng ta tiết ra để làm nở mạch máu. Bây giờ cái chất đó nó đang còn trong cơ thể nhiều quá thì chúng ta lại uống chống chất histamine, đó là những cái thuốc mà gọi là hay fever đó.
Dạ.
Cho nên khi mà trị cảm đó, cảm lạnh, người ta hay bỏ thêm cái thuốc hay fever vô là bởi vì nó chống lại với chất histamine. Và nếu cái tình huống mà lạnh nặng quá đó thì cái chất histamine tiết ra nhiều quá mà uống antihistamine nó cũng không đủ á, thì người ta là phải dùng tới cái chất cortisol hay là steroid, là những cái thứ mà mạnh hơn. Bởi thế cho nên quý vị thấy khi mà quý vị cảm và sổ mũi, thường là những cơn suyễn nó xảy ra là bởi vì cái lạnh đó nó làm cho nở mạch máu ở mũi, nhưng mà ngược lại nó lại làm cho đóng những cái phế quản của chúng ta. Vì thế cho nên cái người suyễn á, thấy là thở ra khó, nặng nề lắm, thở giống như bị nghẹt ở trong đó, cái phế quản mình teo hẹp lại. Và vì vậy cho nên trong những trường hợp mà nặng như vậy, mình uống ba cái tên không có nhầm nhò gì hết, thì khi đó bác sĩ lúc nào cũng cho thêm một thứ gọi là steroid. Trong đó chẳng hạn như là Zoloft hay là Prednisolone, đó là nó thuộc loại steroid. Và những cái thuốc này nó mạnh lắm, nó chống histamine còn mạnh hơn cái thuốc antihistamine mà tôi vừa nói, như là Claritin hay là Zyrtec hay là Telfast, thì cái này nó mạnh hơn. Cho nên trong trường hợp nặng, bác sĩ có thể cho những loại steroid như vậy. Đặc biệt là khi mà người ta khó thở, nặng thở là nó đã qua suyễn, thì khi đó người ta cho uống cái này. Và thêm vào đó nữa, có thể cho uống những cái loại tương tự như là Sudafed để mở thêm cái ống phế quản ra.
Yeah.
Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng cái phản ứng đối với lạnh nó xảy ra, nó làm cho chúng ta sổ mũi, nghẹt mũi, rồi tăng lên một cái là bệnh suyễn, dễ có cái cơ hội để biểu lộ ra. Vì thế những cái thuốc này đó là giúp vào. Và bây giờ nếu tác động của lạnh đó, ở trên cái lỗ mũi của chúng ta thì chúng ta nghẹt mũi, chảy nước mũi. Và nếu nó tác động lên phế quản của chúng ta thì chúng ta cũng tiết đàm ra, tại vì nó cũng là do chất histamine nó làm nở mạch máu ở trong vùng phế quản. Nó làm cho mạch máu nở ra thì đương nhiên là đàm nó trở ra. Tại bình thường cơ thể của chúng ta khi mà những cái tuyến nhờn nó được cung cấp nhiều máu tới để sinh hoạt cao hơn thì cái chất đàm bình thường nó có, nó tiết ra nhiều hơn. Vì thế mà chúng ta thấy có đàm, ho có đàm. Và một cái mức độ hơn nữa mà chắc có lẽ quý vị không bao giờ nghĩ tới, đó là khi cái lạnh mà nó nhiễm vào bụng của chúng ta, hoặc là cái vùng bụng và vùng chân của chúng ta, khi chân và bụng của chúng ta bị lạnh, chúng ta có thể bị đau bụng và tiêu chảy. Vì thế muốn tránh những cái bệnh tiêu chảy và ói mửa cho trẻ em là phải giữ trẻ em ấm đúng mức. Thành ra cái thần dược cho bệnh cảm là giữ ấm, và đó cũng là y tế phòng ngừa. Quý vị giữ ấm, quý vị tránh bệnh.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Nguyệt với những thông tin hữu ích về việc phòng ngừa các bệnh do cảm lạnh. Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.